Tôi đã nghĩ là thì tự nhiên là anh ta trở nên con người tốt đẹp, nhưng mà mọi người đều cảm thấy rằng những điều đúng đó là do mình nói ra. Thì đó cũng là một cái ẩn ý để khen người với cái mục tiêu để đạt được cái danh dự lợi dưỡng. Còn có những cái trường hợp quái gở khác như chiếc dùng mật thoa trên một cây đại thọ, do đó hấp dẫn nhiều ong mật bay đến, rồi đối với người không biết hổ thẹn mà nói càng rằng tôi có thể chiêu dẫn những đàn ong mật bay đến, mục tiêu là để dối gạt người ta, đều phạm căn bổn trọng tội. Đây là những người mà có cái những cái cách thức, cái mưu mô lừa bịp hẳn hòi. Ngoài ra mình còn mượn cớ quỷ thần thiên tiên, những pháp mê tín, nói là thỉnh thần tiên, nói là đại tiên này lâm đàn dạy chúng ta phải làm thế này thế kia, hoặc nói tế công lâm đàn, quan thánh đế quân lâm đàn, ngọc hoàn đại đế lâm đàn, thái thượng lão quân lâm đàn, thậm chí nói là quan thêm bồ tát, di lặc bồ tát lâm đàn. Lâm đàn tức là đến cái chỗ của mình á, chỗ mình thờ phượng thờ cúng này nọ, gọi là lâm đàn, tức là hiện ra ở đó. Thì những người này là những người mê tín tà kiến, rồi thấy người ta tin tưởng đó, cái người bình dân người ta tin tưởng vào các bậc thánh đó, rồi mình dùng các bậc thánh đó để mà lừa dối người ta. Những người này gọi là buôn thánh bán thần. Những loại hội môn, đạo môn, những đoàn thể mê tín phong kiến vào thời đại trước thường dùng những việc ấy để dối gạt người. Vì mượn cớ quỷ thần tiên Phật lâm đàn nói những gì, rồi bảo người khác phải tin theo, bảo người ta phải đem dâng cúng một số tiền nào đó rất to lớn, thì người ta do vì tin Phật nên sẵn sàng cúng. Cho nên Phật Pháp đem những việc ấy quy vào trọng tội phương tiện vọng ngữ, xem là một tội ác rất lớn. Thì những thầy bùa, thầy Pháp của những cái bản môn tà đạo ấy, tức là những cái tà đạo đó, họ lợi dụng chư Thánh, chư Phật để làm những cái chuyện đó, mà họ không có giới Bồ Tát, họ không có chính kiến, thì họ bị cái tội tà ác của họ riêng, mình không nói. Nếu là một người Phật tử Đại Thừa đã là Phật tử theo con đường Bồ Tát Đạo, tức là theo Đại Thừa rồi, mà còn làm những chuyện này thì thật là một vọng ngữ không thể tha thứ được. Nhất là những Bồ Tát xuất gia thì tuyệt đối không nên làm những cái chuyện này. Vì Bồ Tát xuất gia là tức là những vị tu sĩ đó, thì đôi khi có những người Phật tử người ta mê lầm mê tín đến, người ta lại còn như là xúi biểu mình làm thêm nữa, thì mình phải nên tìm cách để chuyển hóa cho người ta, để làm cho người ta tỉnh ngộ trở lại một cách khéo léo, chứ cũng không có nên gọi là quá mạnh dạn. Tại vì mình có cái mục tiêu, có cái lý tưởng của mình là phải cứu độ người ta, nên mình phải uyển chuyển đối với cái căn cơ của người ta. Nhưng mà phải nhớ là phải làm bằng mọi cách, mọi sự kiên nhẫn của mình để chuyển hóa những cái người Phật tử mà mình thấy là họ có đủ cái mầm thiện ở trong họ, mà giờ đây bị một sự mê tín nào đó nó che mờ đi, thì mình phải giúp cho người ta để mà chuyển hóa người ta, phát triển cái thiện căn ở trong họ, phát triển cái chính kiến ở trong họ. Chứ còn mình lại không làm như thế, rồi lại còn thể theo đó mà bày trò cúng này trò cúng kia, rồi cũng kêu là Quan Thế Âm Bồ Tát lâm đàn với Di Lặc Bồ Tát lâm đàn nữa, thì quả thật mình không thể nào mà tránh khỏi biết bao nhiêu là tội lỗi. Thì thông thường người đời không biết đây là một lối lừa gạt, họ cứ mê tín cho là việc ấy thật có, họ không hiểu rõ được chân tướng của nó, lại còn cho đó là một sự việc trong Phật Pháp. Đó, chúng ta hiểu rõ rằng là cái người Phật tử nhiều khi họ không rõ, thành ra họ cũng nghĩ mấy chuyện đó là chuyện của Đạo Phật. Họ cũng biết rằng Đức Phật là như thế nào, họ cũng nghĩ là một ông thần, ông thánh nào đó thì mình cầu cúng thì Ngài cũng lâm đàn, cũng giảng nói, rồi cũng gia hộ ban phước lành cho mình để mình được làm ăn buôn bán dễ dàng. Nên họ coi như thế là họ hiểu lầm Đạo Phật rất nhiều, hoàn toàn hiểu lầm hết. Họ nghĩ đó là chuyện của Đạo Phật là sai lầm hoàn toàn. Thì những cái điều như vậy nó là một cái tai hại mà có thể nói rất nguy hiểm trong Phật Pháp. Vì thế người Phật tử mà có chính tín thì tuyệt đối không được đi cầu cơ. Nếu mê tín cầu cơ để mong cầu danh dự lợi dưỡng đều phạm căn bổn trọng tội. Thì nếu có thể nói là từ đây mà mình suy xét đi rộng ra, thì mình phải nói là tất cả những cái hình thức mê tín, bùa chú bùa ngài với lại cầu lợi dưỡng danh vọng này nọ ở trong Đạo Phật nên giảm bớt cho đến mức diệt tận, và nên dùng lại cái chính pháp để mà làm cho tâm chúng sinh được an lạc và ổn định, và đồng thời làm cho họ phát cái tâm chân chính. Nghĩa là thí dụ họ có một cái lo âu nào đó, một người làm ăn, họ sợ thua lỗ, họ đến chùa, họ cầu cái này, họ cầu cái kia, họ mang đồ cúng đến, cúng tiền, cúng bạc gì để họ cầu, như cầu Phật, như cầu thần thánh ấy. Cái đó là do vì tâm của họ bất an. Thì mình phải dùng cái chính pháp để an tâm cho họ. Tức là mình cũng có thể cầu nguyện cho họ, nhưng mà mình cầu nguyện bằng những cái kinh chân chính của đạo Phật, bằng cách tụng kinh, bằng cách là bảo họ cùng tụng kinh, bảo họ nương tựa vào Tam Bảo, quy y Tam Bảo, lấy cái lòng tin đó, lấy cái sự làm thiện để mà tránh đi những cái nguy hiểm mà họ đang gây lo âu cho họ. Chứ đừng có thể theo cái mê tín của họ rồi bày hết chuyện này chuyện kia ra để làm cho họ an tâm mà hưởng lấy cái lợi cung kính cúng dường của họ. Như vậy là mình phạm cái tội căn bổn trọng tội ở đây. Kinh Bồ Tát Thiện Giới có nói, nếu Bồ Tát được người tán thán là đã chứng đắc bậc thập trụ A-la-hán mà mình yên lặng lãnh thọ, tức là phạm căn bổn trọng tội. Nếu là người tăng thượng mạng không có tâm dối gạt cũng phạm tội khinh cấu, vì người ấy chỉ có sở đắc chút ít tự cho là mình thật chứng. Thì trong kinh Bồ Tát Thiện Giới này có nói, bây giờ mà người ta ca ngợi tán thán mình không nói, mình có cái tâm mong cầu lợi giữa, nhưng mà có người khác người ta hiểu lầm mình, người ta nghĩ là mình chắc là bậc thánh nào đó, người ta ca ngợi tán thán mình là thánh A-la-hán thập trụ đủ thứ hết, mà mình yên lặng mình nhận cái lời đó, mình biết là nó không đúng sự thật nhưng yên lặng để nhận, tức là mình đã rơi vào cái tham danh vọng rồi, do đó mình bị phạm căn bổn trọng tội. Thì quý vị thấy rõ rằng là vọng ngữ không phải là chỉ chính mình nói ra cái lời không đúng sự thật, mà mình nhận lấy những cái lời không đúng sự thật, mà những lời đó là không đúng sự thật về mình á, thì cũng bị phạm căn bổn trọng tội. Nhưng nếu là người tăng thượng mạng, thế nào là người gọi là người tăng thượng mạng? Tức là người đó có một chút ít sở đắc, nhưng mà lại, thí dụ họ đắc được 5, họ nói là họ đắc 10, tức là không phải là họ không có gì hết, họ có chút ít, mà họ nói thêm gọi là tăng thượng. Thì tăng thượng mạng này, thì vì do có một chút ít giờ nói thêm nên bị phạm tội khinh cấu. Người tăng thượng mạng là như thế nào? Thông thường nói là chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng. Nhưng thật không phải người tăng thượng mạng là không có công phu tu hành và không có một chút thể nghiệm, mà do dụng công tu hành hơi vừa tương ứng với chính pháp, vội tự cho mình chân thật đã được pháp gì hoặc chứng đắc quả vị gì. Tuy sinh khởi tăng thượng mạng như vậy, nhưng nội tâm hoàn toàn không có ý muốn dối gạt người để cầu danh dự lợi dưỡng. Cho nên dù nói với người là mình đã được pháp gì, chứng được quả vị gì, chỉ phạm tội khinh cấu chứ không phải là căn bổn trọng tội. Ở đây vấn đề vọng ngữ nó hết sức là tế nhị. Tức là có nhiều người không ham danh dự lợi dưỡng, không cầu danh vọng gì hết, nhưng mà có cái tâm gọi là ham pháp. Và vì cái tâm ham pháp đó nên nhiều khi mình muốn đồng hóa cái bản ngã mình với pháp. Thế nên nhiều khi mình quá say mê Phật Pháp đi, nên mình vừa thấy một cái ánh sáng le lói nào đó, và cái lòng tin của mình, cái nhiệt huyết của mình nó phát triển rất mạnh. Mình thấy mình say sưa trong đạo Phật, cái đó mình thấy đạo Phật là đúng vô cùng. Rồi nhiều khi mình mải say mê với một chút cái ánh sáng đó, mình tự đồng hóa mình với chính cái ban ngày lúc nào không hay. Cũng như vừa thấy cái ánh sáng le lói của ban mai mà đã nói là trời sáng trưng, sáng quắc như là giờ ngọ vậy. Thì nói như thế cũng là vọng ngữ, là tăng thượng mạng. Nhưng mà nếu mình nói với cái tâm hoàn toàn không vì danh dự lợi dưỡng mà vì tâm tha thiết với đạo Phật, thì cái người này bị phạm tội khinh cấu, không phải là căn bổn trọng tội. Tuy nhiên nếu mà suy xét kỹ á, thì điều này rất nguy hiểm. Và nếu mà cái vị Bồ Tát nào mà phát tâm tu hành nhiệt thành thật á, thì phải nên coi đây là một cái tội căn bổn, nghĩa là trọng tội, tức là tội nặng, không phải là tội nhẹ. Tại vì sao vậy? Có như thế chúng ta mới lưu tâm để ý, có như thế chúng ta mới tỉnh táo lại, không có bị cái ít mà biến thành nhiều. Cái điểm này nó vô cùng hệ trọng cho những người mà tu hành càng đi sâu vào Phật Pháp. Bởi vì nếu không lưu tâm như vậy là chúng ta phá hoại mất cái bồ đề tâm của mình. Và nhiều khi mình không có cái ý tham cầu danh dự lợi dưỡng danh vọng gì nữa hết, mà tự nhiên mình bị mắc kẹt ở trong đó. Đây là một cái điểm tai hại, và nó làm tổn hại cho cái người tu về được bồ đề đạo. Thì nó tổn hại cho mình một cái cách rất là uổng. Tức là mình đi gần hầu như là có thể tới được, mà rốt cuộc mình lại thành ra lệch lạc hư hỏng hết. Thì những cái trở ngại như vậy ấy, nó phải đáng trách vô cùng, và nó phải là tội nặng rất lớn. Thành ra chúng ta phải lưu tâm như vậy. Và cũng từ đó đó, cái người Phật tử phải lưu ý một điểm như vậy này, là mình đừng có nên hay đi ca tụng ca ngợi những cái bậc thầy của mình. Mình theo mình học hỏi được lợi ích bao nhiêu á, thì mình nên cảm tạ cái hồng ân của chư Phật, Phật Pháp, cảm tạ cái nhân duyên, cái nhân duyên mà đã cho mình gặp gỡ một vị thiện tri thức. Mình phải nhớ là cảm tạ cái nhân duyên đấy, mình phải nhớ là do nhờ cái nhân duyên đấy mà tại sao cái nhân duyên đấy nó có với mình, bởi vì mình có thiện căn ở trong mình. Thiện căn mình là cái nhân chính để cho mình gặp cái vị thiện tri thức. Thế nên đừng có để cái tình cảm nó nảy sinh quyến luyến vào vị thiện tri thức đó rồi cứ thế mà lo ca ngợi thiện tri thức của mình. Mà ngược lại, hãy bỏ cái vấn đề ca ngợi thiện tri thức đó đi, mà quay trở lại phát triển trường dưỡng và làm cho tăng trưởng cái nhân lành ở trong mình. Phải lợi dụng tối đa những cái giây phút gần gũi với thiện tri thức, với những cái thiện pháp đó để tăng trưởng cái chính pháp ở trong mình. Và vì mình thấy một cái lợi ích của thiện tri thức như thế, nên phải phát những cái tâm như là sinh vào cái thời gặp Phật, hoặc là vãng sinh về cõi cực lạc để gặp đại thiện tri thức, vị tri thức tối thượng là Đức Phật A Di Đà. Rồi ở trên cái cõi cực lạc đó, mình cùng với lại toàn những bậc thượng thiện nhân, tức là mình nhìn đi nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, xung quanh mình chỗ nào cũng là đại thiện tri thức hết, thì mình phải phát cái tâm gọi là cầu mong, mong muốn được về những cái nơi ấy. Chứ đừng có vì cái tình cảm một chút mà quyến luyến vào một vị thiện tri thức nào đó. Nhiều khi cái vị thiện tri thức của mình chưa có phải là hoàn hảo, chỉ mới đến một cái mức độ là có đủ khả năng giúp cho mình cũng thấy được chút ít cái điều gì. Rồi mình cứ thế mà mình ca ngợi, nhiều khi cái ca ngợi của mình nó làm hỏng đi chính vị thiện tri thức của mình. Rồi nhiều khi cái tâm mà cái tình cảm của mình quên tu hành mà cứ lo kính phục, tôn thờ, sùng phụng cái vị thiện tri thức đó, chính từ những cái nơi đó, đó, những cái điểm đó mà nó làm hư mất cái vị thiện tri thức đi. Cái người Phật tử Đại Thừa phải dùng trí huệ để quan sát kỹ càng tất cả những vấn đề tế nhị này. Và do đó nên chúng ta không bao giờ ca ngợi vị thầy của mình là đã chứng cái này, chứng cái nọ. Chính đó là mình vọng ngữ rồi đó. Bởi vì làm sao mình có chứng chưa mà mình biết rằng là vị thầy đó chứng. Mình có chứng được cái quả đó mình mới biết rằng là như thế nào là chứng quả. Đây mình chưa biết được, làm sao mình biết được thầy mình chứng. Thành ra vì vậy nên đã chưa biết thì đừng có vọng ngữ. Và nhờ rằng mình không vọng ngữ nên như thế nên vị thầy của mình có thể chứng.